Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Elements of Information Theory là giáo trình kinh điển về lý thuyết thông tin do Thomas M. Culver và Joy A. Thomas biên soạn, ấn bản thứ 2, xuất bản năm 2006. Trình bày một cách có hệ thống những câu hỏi nền tảng về thông tin, gồm cách đo độ bất định, giới hạn nén dữ liệu, giới hạn truyền tin đáng tin cậy qua kênh nhiễu và sự đánh đổi giữa tốc độ với độ méo khi biểu diễn dữ liệu. Đây không phải sách phổ thông về công nghệ, mà là một văn bản toán học dành cho người muốn hiểu các định lý đứng sau truyền thông số, mã hóa, thống kê và học máy. Sách kết hợp xác suất, đại số, lập luận tối ưu hóa và các ví dụ kỹ thuật để dẫn người đọc từ entropy đến các chủ đề sâu hơn như mạng thông tin, phản hồi và kiểm định giả thuyết. Hệ thống bài tập, tóm tắt cuối chương và ghi chú lịch sử giúp sách vừa phù hợp cho lớp học bậc cao, vừa có giá trị như tài liệu tự học nghiêm túc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, entropy đo độ bất định và đặt ngôn ngữ chung cho thông tin. Trọng tâm mở đầu của sách là entropy, đại lượng đo mức bất định trung bình của một biến ngẫu nhiên. Điểm quan trọng không nằm ở việc xem entropy như một công thức, mà ở việc hiểu vì sao nó là thước đo phù hợp cho lượng thông tin. Một nguồn phát càng khó dự đoán thì cần càng nhiều đơn vị nhị phân để mô tả kết quả của nguồn đó. Nếu một ký hiệu gần như luôn xuất hiện, việc thông báo nó mang lại ít thông tin. Ngược lại, một kết quả hiếm và khó dự đoán làm giảm bất định nhiều hơn khi được quan sát. Từ nền tảng này, sách xây dựng entropy có điều kiện để mô tả phần bất định còn lại khi đã biết dữ liệu liên quan và thông tin tương hỗ để đo lượng kiến thức mà một biến mang lại về biến khác. Các khái niệm ấy liên kết chặt với xác suất nên tránh được lối diễn giải mơ hồ rằng thông tin chỉ là dữ liệu thô. Sách cũng đặt entropy trong mối liên hệ với nguyên lý entropy cực đại, một cách chọn mô hình phân phối khi chỉ biết các ràng buộc nhất định. Cách tiếp cận này có ý nghĩa trong thống kê và vật lý, vì nó buộc người phân tích tách rõ điều đã biết khỏi những giả định bổ sung. Nhờ vậy, entropy trở thành ngôn ngữ chung để so sánh nén dữ liệu, suy luận thống kê và truyền thông. Thứ hai, định lý mã hóa nguồn giải thích giới hạn thực sự của nén dữ liệu. Phần mã hóa nguồn trả lời câu hỏi thực dụng nhưng có tính nguyên lý, một nguồn dữ liệu có thể được nén đến mức nào mà vẫn khôi phục hoàn toàn. Định lý mã hóa nguồn chỉ ra rằng entropy xác định giới hạn tốc độ trung bình cơ bản đối với nén không mất dữ liệu. Điều này không có nghĩa mọi chuỗi cụ thể đều nén được đúng bằng entropy, mà nói rằng với các chuỗi đủ dài từ một nguồn xác suất đã mô hình hóa, có thể thiết kế mã với độ dài trung bình tiến gần giới hạn đó. Lập luận dựa trên hiện tượng tập điển hình. Dù số lượng mọi chuỗi có thể có tăng rất nhanh, phần lớn xác suất tập trung vào một tập chuỗi có cấu trúc thống kê gần với entropy của nguồn. Vì thế, các chuỗi thường gặp có thể được gán mã hiệu quả hơn, còn các chuỗi ít gặp chịu mã dài hơn. Sách phân biệt cẩn thận mã tiền tố, khả năng giải mã duy nhất và độ dài mã trung bình, nên người đọc không nhầm lẫn giữa một mẹo nén cụ thể với giới hạn lý thuyết. Nội dung cũng làm rõ vai trò của mô hình nguồn. Không biết hay ước lượng sai phân phối thì không thể khai thác hết tính dư thừa của dữ liệu. Đây là lý do các hệ thống nén thực tế luôn gắn với giả định về cấu trúc văn bản, ảnh hoặc tín hiệu. Giá trị của chương này là biến trực giác về nén thành một kết luận định lượng, có điều kiện áp dụng rõ ràng. Thứ ba, dung lượng kênh xác định ranh giới giữa truyền tin, tin cậy và sai lỗi. Nếu mã hóa nguồn hỏi cần bao nhiêu bit để mô tả dữ liệu, lý thuyết mã hóa, kênh hỏi có thể gửi bao nhiêu bit qua một môi trường nhiễu mà vẫn khôi phục thông điệp với xác suất lỗi rất nhỏ. Khái niệm trung tâm là dung lượng kênh, được đặc trưng bởi lượng thông tin tương hỗ lớn nhất giữa đầu vào và đầu ra. Khi được tối ưu trên cách chọn tín hiệu đầu vào, đây là kết quả sâu sắc vì nó phân biệt rõ tốc độ truyền với độ tin cậy. Dưới dung lượng tồn tại các bộ mã khối đủ dài cho phép xác suất lỗi tiến về rất nhỏ. Vượt dung lượng, không một kỹ thuật mã hóa nào có thể duy trì truyền tin đáng tin cậy theo nghĩa đó. Sách không chỉ nêu kết quả mà còn phân tích các mô hình kênh rời rạc, kênh có nhiễu và các cận trên, cận dưới cần thiết để hiểu định lý. Điều này giúp tránh quan niệm sai rằng mã sửa lỗi có thể xóa bỏ mọi tác động của nhiễu mà không phải trả giá. Cái giá là độ dài khối, độ phức tạp, độ trễ hoặc tốc độ hữu ích. Các ví dụ về kênh đối xứng nhị phân và kênh Gauss tạo cầu nối với hệ thống truyền thông số. Đồng thời, nguyên lý dung lượng còn cung cấp khuôn khổ để đánh giá các thiết kế thực tế, thay vì chỉ so sánh chúng bằng hiệu năng đo được trong một cấu hình đơn lẻ. Thứ tư, rate distortion mô tả sự đánh đổi có kiểm soát trong nén mất dữ liệu. Không phải mọi ứng dụng đều yêu cầu tái tạo dữ liệu y hệt bản gốc. Âm thanh, ảnh và video thường chấp nhận một mức sai khác nếu đổi lại được tốc độ truyền hoặc dung lượng lưu trữ thấp hơn đáng kể. Lý thuyết Rate Distortion trong sách cung cấp khuôn khổ chính xác cho sự đánh đổi này. Thay vì hỏi có thể nén không mất dữ liệu đến đâu, câu hỏi trở thành cần tốc độ tối thiểu nào để tái tạo nguồn với độ méo trung bình, không vượt quá ngưỡng đã chọn. Hàm Rate Distortion phụ thuộc đồng thời vào phân phối của nguồn và thước đo độ méo. Vì vậy, một tiêu chuẩn sai số bình phương có thể phù hợp với một số tín hiệu liên tục, nhưng không tự động phản ánh chất lượng cảm nhận trong mọi loại dữ liệu. Đây là bài học thiết kế quan trọng vì mục tiêu nén không được xác định chỉ bằng số bit. Người thiết kế phải nêu rõ dạng sai lệch nào là chấp nhận được. Sách trình bày các kết quả mã hóa cho thấy giới hạn lý thuyết vẫn tồn tại ngay cả khi cho phép mất mát và giới hạn đó không thể suy ra đơn giản từ entropy ban đầu. Phần này mở rộng tư duy từ truyền đúng tuyệt đối sang truyền đủ tốt theo một tiêu chí định lượng. Nó cũng kết nối lý thuyết thông tin với xử lý tín hiệu bởi chất lượng tái tạo là kết quả của cả mô hình thống kê lẫn lựa chọn hàm tổn thất. Cuối cùng, mặn, phản hồi và kiểm định giả thuyết mở rộng. Lý thuyết vượt kênh đơn. Những phần nâng cao cho thấy lý thuyết thông tin không dừng ở mô hình một nguồn gửi đến một người nhận. Với mạng thông tin, nhiều người dùng có thể cùng chia sẻ môi trường truyền, gây nhiễu cho nhau, nhận các quan sát khác nhau hoặc hợp tác một phần. Khi đó, dung lượng không còn luôn là một con số đơn lẻ, mà có thể là một miền tốc độ biểu thị những kết hợp tốc độ khả thi. Sự thay đổi này đòi hỏi người đọc theo dõi chặt chẽ các giả định về thông điệp, quan sát và cấu trúc kênh. Sách cũng bàn về phản hồi, tức đầu phát có thể nhận thông tin về đầu ra hoặc trạng thái quá khứ của kênh. Phản hồi không mặc nhiên tăng dung lượng trong mọi mô hình, nhưng có thể thay đổi chiến lược truyền, độ tin cậy và cách tổ chức mạng. Cách xử lý thận trọng này ngăn việc suy diễn quá mức từ trực giác điều khiển. Bên cạnh truyền thông, kiểm định giả thuyết đưa các đại lượng như phân kỳ tương đối vào bài toán phân biệt giữa các mô hình xác suất cạnh tranh. Phân kỳ tương đối đo mức không phù hợp có hướng giữa hai phân phối và liên quan đến tốc độ suy giảm xác suất nhầm lẫn trong các tình huống lặp lại. Qua đó, sách cho thấy entropy và thông tin tương hỗ không chỉ phục vụ viễn thông, chúng còn là công cụ để phát hiện tín hiệu, đánh giá bằng chứng thống kê và nghiên cứu giới hạn của suy luận từ dữ liệu. Kết luận, Elements of Information Theory phù hợp nhất với sinh viên năm cuối và học viên cao học trong điện tử viễn thông, khoa học máy tính, thống kê, toán ứng dụng và các lĩnh vực cần nền tảng xác suất vững. Kỹ sư truyền thông, nhà nghiên cứu mã hóa, người làm xử lý tín hiệu hoặc học máy cũng có thể dùng sách để hiểu giới hạn lý thuyết đứng sau những thuật toán và hệ thống quen thuộc. Người đọc nên đã thoải mái với xác suất cơ bản, biến ngẫu nhiên và chứng minh toán học, vì sách ưu tiên lập luận chặt chẽ hơn diễn giải nhập môn nhẹ nhàng. Lợi ích thực tế của cuốn sách là tạo khả năng nhận ra đâu là giới hạn bản chất của một bài toán, đâu là hạn chế của một phương pháp hiện có. Lợi ích trí tuệ lớn hơn là cung cấp một bộ khái niệm thống nhất, từ entropy, thông tin tương hỗ đến phân kỳ tương đối, để diễn đạt các vấn đề về bất định và truyền đạt dữ liệu. So với nhiều sách cùng chủ đề chỉ tập trung vào nén hoặc mã kênh, tác phẩm này nổi bật nhờ phạm vi rộng nhưng vẫn liên kết các phần bằng một nền tảng xác suất nhất quán. Nó bao quát cả mã hóa nguồn kênh, rate distortion mạng, phản hồi và kiểm định giả thuyết. Hệ thống bài tập phong phú, tóm tắt ngắn cuối chương và ghi chú lịch sử càng khiến sách vừa là giáo trình chuẩn mực, vừa là tài liệu tham chiếu có độ bền lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Thomas M. Carver, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!